Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi gặp gỡ này là tôi nói đến hai vấn đề chính: lập nghiệp để làm giàu, học Phật để hạnh phúc. Và hai vấn đề này đó nên bổ sung cho nhau, đừng nên thiếu bỏ. Về vấn đề thứ nhất, tôi xin bắt đầu bằng sự trở thành con rồng của Hàn Quốc. Mặc dù nước này lấy biểu tượng con gấu làm con thú linh, nhưng trên thực tế đó họ đã trở thành con rồng chỉ trong vòng 30 năm, từ năm 1960 đến năm 1990 thôi. Đang khi Việt Nam chúng ta có 4.000 năm tự hào con rồng cháu tiên, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục là con lươn, con rắn thôi. Rồng đâu chẳng thấy. Về chất xám, dân tộc Việt Nam không thua kém bất kỳ một dân tộc nào. Về sự cần cù và kiên nhẫn chịu đựng, Việt Nam thuộc vào nước có lợi thế. Thế thì sao chúng ta cho đến bây giờ vẫn là một nước vừa thoát khỏi nghèo, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, đang khi trước năm 1960, Hàn Quốc còn kém hơn Việt Nam chúng ta rất xa. Theo lịch sử, thì vào năm 1957, GDP của Hàn Quốc còn thua nước Ghana rất nhiều. Nhưng chưa đầy 3 thập niên thì cái thu nhập của Hàn Quốc vào năm 1990 đã hơn nước Ghana 17 lần. Tính đến cuối năm 2017 đó, thì cái thu nhập của Hàn Quốc hơn Ghana gần đến 30 lần. Đó là một sự tăng trưởng rất là ngoạn mục. Vào thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ phố Wall của Hoa Kỳ 2007-2012, thì Hàn Quốc đã rất thông minh vượt ra khỏi cái khủng hoảng toàn cầu chung đó, thành công hơn rất nhiều lần so với các quốc gia mà đồng minh của Hoa Kỳ cũng như là chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái biến động từ nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó không thể nói là sự may mắn được. Năm 1910 đến năm 1945, đó là giai đoạn mà Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ bằng chính sách ngu dân và nhiều chính sách áp đặt bất lợi cho cộng đồng của Hàn Quốc. Cho nên Hàn Quốc căm phẫn người Nhật Bản không phải là không có lý do. Khi Thế chiến thứ hai khép lại, Đức, Ý ở châu Âu và Nhật Bản ở châu Á đầu hàng liên minh thế giới, thì Hàn Quốc bắt đầu trỗi dậy và phát triển rất là nhanh. Năm 1945 thì Hàn Quốc dưới tác động ở miền Bắc là Liên Xô, miền Nam là Hoa Kỳ. Hai ý thức hệ chính trị đối lập đã làm cho Hàn Quốc trở thành hai quốc gia độc lập. Và năm 1950 đến năm 1953, dưới sự ủng hộ vũ trang của Liên Xô, Bắc Triều Tiên đã tấn công Nam Triều Tiên và để lại cái chết từ hai phía khoảng 1.3 người. Nỗi đau chiến tranh đó chưa kịp khép lại thì gặp rất nhiều các cái khủng hoảng về kinh tế. Nhưng đến đầu năm 1960, sự phát triển tăng tốc và vũ bão của Hàn Quốc đã vượt xa các quốc gia khác, không chỉ trong khu vực của châu Á mà còn so sánh với các nước ở phương Tây. Hiện nay thì Hàn Quốc được bầu chọn là nước tốt nhất ở vị thế thứ 20 trên tổng số 175 quốc gia, phủ đồng về các phương diện giáo dục, giao thông, môi trường, an toàn, thị trường tài chính và nhiều phương diện khác, bao gồm các hình thức bảo hiểm. Và ở khu vực châu Á, Hàn Quốc chỉ thua Nhật Bản và Singapore. Về giáo dục, Hàn Quốc đứng hàng thứ 21 trên toàn cầu, tính theo cái chất lượng giáo dục ở tổng thể quốc gia. Về kinh tế thì Hàn Quốc đứng vào hàng vị thế thứ 8 trên thế giới. Đó không phải là một cái nỗ lực dễ dàng đạt được trong vòng mấy thập niên. Còn về thể thao, tại châu Á, Hàn Quốc chỉ thua Trung Quốc thôi, và thuộc vào hàng 110 nước giỏi nhất về các loại hình thể thao. Chúng ta thấy con rồng Hàn Quốc thật sự dương mình từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là nhờ vào cái mà Phật giáo gọi là Sama Magga, con đường đúng, phương pháp đúng thôi. Các bạn thanh niên sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc biết rất rõ phong cách văn hóa của người Hàn là không có khái niệm đại khái, làm cái gì đó là nghiêm túc. Về phương diện này đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là người Hàn trong suốt 35 năm bị Nhật Bản đô hộ đã kiên nhẫn học hỏi những cái hay nhất của người Nhật Bản để trở thành tương đương Nhật Bản và vượt lên trên Nhật Bản ở một số lĩnh vực mà họ tin rằng là trong vòng một vài thập niên tới. Hiện nay cũng có một số lĩnh vực Hàn Quốc đã ngang ngửa và cao hơn Nhật Bản. Trong lĩnh vực nghiên cứu, con đường ngắn nhất để tạo ra các nghiên cứu đó là tham khảo các công trình đã được công bố ở mức độ đẳng cấp của thế giới và khu vực. Ở trình độ cao hơn có phát minh sáng kiến sáng tạo, từ nghiên cứu đó phải vượt qua được, phá kỷ lục được tất cả các công trình có trước đó. Hàn Quốc lại chọn phương pháp đầu trong giai đoạn 3 thập niên phát triển kinh tế và chọn phương pháp 2 từ thập niên 1990 cho đến những thập niên sắp tới. Về giáo dục thì Hàn Quốc đã nhập cảng gần như 90 mấy% sách giáo khoa của Nhật Bản, mà Nhật Bản thì nhập cảng gần như 80% chương trình giáo dục tiên tiến của Hoa Kỳ trong thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng. Như vậy, khi bắt chước các mô hình tiên tiến thì Hàn Quốc chỉ trong vòng 3 năm không chỉ tiên tiến về quy hoạch đô thị, giao thông, hạ tầng cơ sở, còn tiên tiến về giáo dục, vì đó là mũi nhọn để tạo ra những sự thay đổi rất tích cực trong cuộc sống. Đó là cái mà Đức Phật Thích Ca gọi là giáo hóa thần thông, dịch sát nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại, giáo dục là một phép màu. Chúng ta những người Phật tử tiếp nhận nguồn minh triết của Đức Phật đã từ lâu, nhưng học thuyết sâu sắc của Đức Phật, giáo dục là một phép màu đó, đã được các quốc gia tiên tiến ở phương Tây sử dụng một cách tình cờ. Còn chúng ta là những người nông dân, cho nên không thấy được giá trị của các viên kim cương chân lý Phật. Để làm việc thành công trên nền tảng tham khảo những gì mà Nhật đã đạt được, trở thành là con rồng đứng thứ hai của thế giới và đứng thứ nhất ở tại châu Á, Hàn Quốc thứ 8, rồi sau đó ở nhiều lĩnh vực là đứng thứ 20 trên thế giới, như là đứng thứ 3 ở tại châu Á, thì các bạn trẻ đang trong quá trình sinh sống, lập nghiệp ở tại đất nước này đó, thì xin lưu ý một số khái niệm để có thể tạo cho mình sự tiến bộ trong vòng là 1-2 thập niên. Bằng không đó thì các bạn sẽ tiếp tục trở thành những người làm công thôi. Mà thân phận của người làm công giỏi nhất như là manager có thể là được 4.000 đô, 5.000 đô một tháng lương đi nữa thì các bạn cũng là người làm công trực tiếp làm giàu cho các chủ thôi, chứ chúng ta chưa có thể phát huy được cái mà Hàn Quốc đầu tư, đó là công nghệ. Tôi tạm phát họa cái con đường lập nghiệp đó ra bằng một số động từ. Thứ nhất, nỗ lực, effort. Nỗ lực là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công, nhưng nỗ lực không đủ. Người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn suốt cả một năm trời, thu hoạch mà họ đạt được không bằng giá trị của một ngày làm việc mà người Hàn và người Nhật Bản đầu tư vào công nghệ cao. Như vậy, nếu chúng ta chỉ lệ thuộc vào cái công sức bỏ ra làm việc đó, thì chúng ta mãi mãi là những người thợ thôi. Thân phận chúng ta không có khác hơn. Tương lai đó, nó như là một tiềm năng nhưng không thể nào gọi là phát triển chúng ta hiện thực được. Và hiện nay là phần lớn đất nước Việt Nam chúng ta rơi vào tình trạng này. Chúng ta làm công trên mảnh đất quê hương Việt Nam của chúng ta cho người nước ngoài. Chúng ta làm công cho người nước ngoài ở nước ngoài nơi chúng ta lập nghiệp như là mảnh đất quê hương thứ hai. Và mấy chục năm lang bạc như thế, chúng ta đánh mất hết nửa kiếp người, 1/3 kiếp người với tư cách là một người làm công thôi. Đó là vì chúng ta mới chỉ dừng lại ở nỗ lực. Và cái đó không giải quyết được vấn nạn lâu dài của đất nước Việt Nam, và cũng không giải quyết được vấn nạn lâu dài của từng cá nhân Việt Nam, dầu là lập nghiệp ở những nước tiên tiến, trong đó có nước Hàn. Động từ thứ hai, kỹ năng, skill. Dân dân Việt Nam có câu nghề dễ thở, tức là theo đuổi một nghề nào đó, sau thời gian chúng ta tinh luyện về lĩnh vực đó, chúng ta giỏi hơn những người khác mới tham gia vào lĩnh vực này trong thời gian ngắn. Và kỹ năng nó sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ hơn những người đồng lứa tuổi, những người đồng nghiệp. Và chúng ta có cái cơ hội tức là trỗi dậy để lãnh đạo của mình nhìn thấy được rằng mình á là một cục ngọc chói sáng, là một ngôi sao, và từ đó cắt nhắc để đưa mình lên từ một công nhân bình thường trở thành trưởng phòng, từ một trưởng phòng trở thành manager, từ một manager trở thành một người đó gọi là có thể là CEO. Như vậy, skill tức là các kỹ năng sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội chói sáng, nhưng điều đó không cũng chưa đủ. Động từ thứ ba, chuyên môn hóa, professional. Từ khi được huấn luyện hoặc tự huấn luyện các kỹ năng do học từ các cái quyển sách hay, từ tự truyện của các tỷ phú, triệu phú, các nhà chính trị nổi tiếng trên khắp thế giới, chúng ta sẽ rút ra được ít nhiều các bài học tham khảo và đối chiếu cho bản thân mình. Từ đó chúng ta nỗ lực trở nên chuyên nghiệp hơn. Tiềm năng ai cũng vốn có, như Đạo Phật đã nói, giống như một búp sen ở dưới bùn, ở giữa nước, lên trên mặt nước, nở vài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn, thì búp sen và hoa sen giống nhau ở chỗ cả hai cùng có gương, nhụy, cánh, hạt. Học thuyết búp sen và hoa sen nói về nhân quả đồng thề, tiềm năng và hiện thực, nhưng khác nhau ở phương pháp để khai thác nó thôi. Chúng ta thấy mấy chục năm các tỷ phú Việt Nam đầu tư vào bóng đá, trong đó có Bầu Đức, Bầu Kim và nhiều ông bầu khác. Nền bóng đá Việt Nam không vươn xa được. Nhưng khi Bầu Đức thuê, mời huấn luyện viên Park Hang-seo về Việt Nam, mặc dù ông ấy tại Hàn Quốc không phải là huấn luyện viên thuộc hàng đầu, Nhưng ông ấy được trao cho một nhiệm vụ với một niềm tin lớn, với một cái kỳ vọng lớn. Ông ấy đã làm cho nền bóng đá Việt Nam mở ra một chương mới chưa từng có tiền lệ ở tại quốc gia thích bóng đá này. Đó là đưa đội U23 trở thành Á quân của giải này năm 2017. Park Hang-seo đã trở thành người hùng của Việt Nam. Và đội U23 đó đã tạo ra cái phản dây chuyền về sự khích lệ tinh thần. Khi trở thành chuyên môn hóa thì các tiềm năng sẽ trở thành hiện thực thôi. Chúng ta sẽ giỏi ngang bằng, thậm chí là giỏi hơn các quốc gia khác. Nếu các bạn có xem bóng đá trong cái trận cuối cùng đó, thì chúng ta thấy là gì? Đối phương đó hơi clever, tức là hơi gian chút xíu. Biết rất rõ là hôm đó tuyết rơi dày đặc, họ đã cố tình mặc một bộ đồ màu trắng, hòa trong tuyết trắng, trở thành các con ma trắng. Đang khi đội Việt Nam thì mặc áo quần đỏ, được nhận diện, được thấy. Nhưng mà các cầu thủ Việt Nam chưa từng trải qua tuyết, chưa từng được huấn luyện trong xứ lạnh. Như vậy khi mà tiếp xúc với 11 cầu thủ toàn là bộ đồ trắng thì bị qua mắt thôi. Và đây là một cái tiểu thuật dẫn đến là sự thành công của Uzbekistan, ít nhất là trong một hiệp đầu. Chứ nếu mà không có cái tiểu thuật đó, chưa chắc gì là Việt Nam đã thua đâu. Đừng nghĩ quốc tế lúc nào người ta cũng chân thật và không ăn gian đâu. Như vậy tính chuyên môn sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được vấn đề đó. Và huấn luyện viên Park Hang-seo và đội Việt Nam đã kiện, cho nên ở hiệp thứ hai bắt buộc đội bạn phải thay đổi màu sắc của áo quần. Nhưng chuyên nghiệp không vẫn chưa đủ. Động từ 4, kỹ thuật, technology. Kỹ thuật sẽ giúp cho chúng ta nâng cao tính chuyên môn thông qua các kỹ năng được huấn luyện hoặc tự huấn luyện với các nỗ lực bằng nhiệt huyết và lý tưởng mà một con người hoặc tập thể đầu tư vào để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Việt Nam chúng ta nghèo trong 20 thế kỷ qua là vì chúng ta thiếu technology. Đến bây giờ mà lãnh đạo Việt Nam chúng ta vẫn còn bảo thủ theo quan điểm của Lê Quý Đôn, phi nông bất ổn. Không làm nông nghiệp á, thì kinh tế Việt Nam không ổn định. Đó là một nhận định mà tôi cho rằng nó chỉ thích hợp với cái thời đại cách đây đó 70 năm trở về trước thôi. Thế giới này người ta đã gọi là cơ giới hóa nông nghiệp, và bây giờ là technology hóa nông nghiệp, công nghệ hóa nông nghiệp, mà Việt Nam mình vẫn còn tiểu thủ, gọi là công tiểu thủ về nông nghiệp thôi, thì làm sao chúng ta làm cho người nông dân có thể sống nổi? Tôi lấy một ví dụ để các bạn dễ hình dung. Grab và Uber mới đầu tư vào thị trường taxi trong vòng 3-4 năm thôi, đã làm cho hai người sáng kiến ra ở hai tập đoàn này trở thành tỷ phú trong vòng chưa đầy 3 năm. Họ không cần phải bỏ tiền ra mua taxi, không phải tốn tiền để bảo trì, cũng không phải tốn tiền mua bảo hiểm. Những người chủ có taxi muốn kiếm thêm thu nhập, đăng ký để xin được làm thành viên và chia sẻ cái quyền lợi làm thành viên đó với chủ công nghệ này. Đang ghi Vinasun và Mylin, hai hãng taxi truyền thống của Việt Nam, đã quá chậm trong việc rút kinh nghiệm cái phản ứng của cộng đồng taxi truyền thống ở tại Pháp nói riêng và tại châu nói chung cách đây 1.5 năm. Và Việt Nam đã lập lại cái vết xe đổ của các hãng taxi truyền thống ở tại châu Âu. Nếu không kịp thời gọi là cập nhật technology thì tôi tin rằng đó, hai hãng taxi truyền thống của Việt Nam á, trong tương lai phải đối diện với sự phá sản. Con đường đó không xa lắm đâu. Trong vòng 5 phút khi gọi Grab hoặc Uber, điền điểm xuất phát và nơi đến, các bạn sẽ có taxi đi, khỏi phải chờ, khỏi phải quắt, mất thời gian. Đang khi phát triển sự sống á, thì 5-7 chiếc cùng lao tới để giành giật cơ hội chở khách. Một người chiến thắng khi đến trước thì hiểu đồng nghĩa là 4-5 người còn lại phải thua, tức là tốn xăng, bực tức mà lại không có cơ hội để có được tiền. Đó là khác nhau giữa đó là chuyên môn và technology. Việt Nam muốn trở thành là một con rồng, như đã từng tự thừa nhận mình là con rồng chó tiên, Việt Nam phải đầu tư technology, không có một sự lựa chọn khác. Nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn còn quá chậm trong tư thế sẵn sàng để đi đến hướng lựa chọn duy nhất đó. Và đó là con đường để mở ra một tương lai huy hoàng cho Việt Nam. Ngày nay thì các nước phương Tây đã đề cập đến cái cao hơn cả technology, đó là industry. Chúng ta có công nghiệp 4 chấm, sắp tới có thể là công nghiệp 6 chấm, công nghiệp 20 chấm, có thể là dùng một cái khái niệm nào đó để thay thế những cái công nghiệp được xem là không còn gọi là thích ứng nữa cho tiến trình phát triển. Đang khi đó thì Việt Nam vẫn còn loay hoay với những phương pháp làm rất là cổ xưa. Đây là lý do người Việt Nam làm nô lệ và làm công cho người nước ngoài trên mảnh đất quê hương Việt Nam vốn có rất nhiều quặng mỏ và nguồn tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú. Tôi nói một ví dụ nhỏ thôi. 30 năm trước đó, chúng ta bán cát trắng ở Nha Trang cho Nhật với giá rẻ mạt. Và chúng ta cảm ơn Nhật đã mua cái cát mà chúng ta nghĩ rằng là vô dụng. Nhật sử dụng cát đó để chế tạo ra kính xe hơi. Và lần đầu tiên đó, nâng lên thành một cái công nghệ, khi vỡ kính đó, thì không tạo ra miệng đâm thủng vào cơ thể người như là trước đây, và bán lại cho Việt Nam với giá gấp trăm lần. Và Việt Nam phải cảm ơn rằng Nhật đã làm ra cái công nghệ đó. Có nghĩa là chúng ta bán dạng thô với cái giá rẻ mạt. Cà phê Việt Nam gọi là chiếm 30% thị phần cà phê trên toàn cầu, và trà Việt Nam chiếm 1/5 thị phần trên toàn cầu, nhưng thương hiệu là nước ngoài nắm, còn Việt Nam chúng ta làm công cho họ thôi. Đó là tầm nhìn. Và cái khác biệt đó là gì? Việt Nam chúng ta tầm nhìn nhỏ, còn đang ghi thế giới này đó là industry hoặc là technology. Đó là cái sự khác biệt. Thì qua 4 cái động từ này đó, tôi chỉ muốn gợi với các bạn thôi. Nếu các bạn không nỗ lực từ effort đến skill, từ skill đến professional, từ professional đến technology, từ technology đến industry, thì các bạn sẽ phải tiếp tục 2/3 hoặc 1/3 còn lại của kiếp người làm công thôi. Chúng ta sẽ không thay đổi được gì nhiều lắm so với cái lý tưởng mà chúng ta đã bỏ ra để đầu tư cho một sự lập nghiệp, mà cái giá phải trả của nó đó là xa cha mẹ, xa quê hương, xa người thân, và thậm chí phải chấp nhận nhiều rủi ro, là nuốt những giọt nước mắt khô trong lệ ở trong tim, đó là nén vào bên trong để mong rằng mình có cơ hội để thay đổi được vận mệnh của gia đình mình. Nhưng sự thay đổi đó là không nhiều lắm. Chính sách hợp tác lao động ở tại Hàn Quốc trung bình là 5 năm rồi các bạn sẽ phải ra về. Nếu khéo có sự hỗ trợ thì các bạn có thể tái được hợp đồng thêm 5 năm nữa. Và cuối cùng, cứ nếu mà được 4 lần như thế là 20 năm của một kiếp người, các bạn cũng tiếp tục là làm công thôi. Mỗi năm ngoại tệ Việt Nam chảy ra nước ngoài bằng con đường du học và du lịch là mấy chục tỷ Mỹ Kim. Với cái số tiền đó, nếu cộng đồng người Việt Nam bởi những gia đình giàu có nhất gom lại để tạo thành một cái vốn chung, thì theo đánh giá của thế giới đó là Việt Nam có thể xây dựng được 200 ngôi trường đại học quốc tế đẳng cấp như ở Mỹ, Nhật Bản và Singapore. Và do vậy thì con cháu Việt Nam có thể học bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới tại một trong 200 trường đại học đẳng cấp đó. Và Việt Nam sẽ có gọi là hình ảnh trên bản đồ giáo dục của thế giới. Và con đường giáo dục như Phật đó là một phép màu, sẽ giúp cho Việt Nam biến từ nỗ lực thành kỹ năng, chuyên môn, kỹ thuật và công nghệ. Và đó là con đường duy nhất mà chúng ta phải đi. Nhưng rất tiếc, lãnh đạo Việt Nam chưa có sẵn sàng cho cái con đường mang tính quyết sách đó. Thì ít ra đó, ở mỗi cá nhân, chúng ta nên học hỏi những đại gia, những nhà thành công trên thế giới này đó đều trải qua những con đường như thế thôi. Và nếu chúng ta không bắt chước họ thì chúng ta vẫn tiếp tục sau lưng họ. Và nếu mà thông minh nữa, sau khi bắt chước để đạt được cái thành công 8-10 với họ, chúng ta phải nghĩ đến cái sáng tạo khác với những gì đã có, thì chúng ta mới trở thành là đỉnh cao của những gì đã có. Mà không, chúng ta tiếp tục lại là những người làm công thôi. Như vậy, con đường lập nghiệp để làm giàu không phải là quá khó, chỉ cần nỗ lực là có thể đủ. Nhưng lập nghiệp để tạo ra một hình ảnh cho một nước Việt Nam huy hoàng trong tương lai, chúng ta phải có cách suy nghĩ khác. Trong các tập đoàn Việt Nam hiện nay đó, thì tôi rất là quý Wincom. Từ một công ty đầu tư vào bất động sản ở giai đoạn cách đây 25 năm, sau đó qua du lịch, thông qua việc xây dựng Winpearl tại Nha Trang với cái giá rẻ mạt và được nhà nước khích lệ, thành công của dự án đó đã làm cho tập đoàn Wincom phát triển ngày càng mạnh hơn. Và bây giờ đó có rất nhiều gọi là lĩnh vực đầu tư như là những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, bao gồm Samsung, Hyundai, LG và Lotte. Và tôi tin rằng là trong một tương lai 3 thập niên tới thôi, Wincom sẽ có một chỗ đứng rất vững và góp phần tạo ra hình ảnh Việt Nam ở trong khu vực và trên thế giới. Hiện tại thì Wincom đã có WinMed, tức là hệ thống bệnh viện 3 sao đến 5 sao đẳng cấp thế giới. WinSchool, hệ thống trường cấp 3 trở xuống đẳng cấp thế giới. Và bây giờ mới được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận cho đầu tư 2 năm sau là ứng dụng, đó là Win, gọi là Uni, tức là hệ thống đại học đẳng cấp thế giới. Và năm 2017 thì Thủ tướng đã cho quyết định thành lập WinFast, tức là đầu tư xe hơi công nghệ cao và đỡ tốn hao năng lượng cũng như là ô nhiễm môi trường. Và 2 năm sau đó thì dòng sản phẩm của WinFast sẽ có mặt. Và tôi tin rằng là hệ thống Wincom này còn có nhiều cái dòng sản phẩm khác nữa, chẳng hạn như là WinMart, tức là hệ thống siêu thị nhỏ nằm rải rác tất cả các ngõ phố của Việt Nam. Chúng ta cần phải có những tư duy lớn như vậy. Và muốn như thế thì phải liên kết sách khám thôi. Còn người Việt Nam á, rất là đoàn kết trong thời chiến tranh, nhất là chiến tranh chống lại sự hoài xâm. Nhưng chúng ta là cực kỳ phân hóa trong thời kỳ hòa bình. Tôi đã có cơ hội đi 30 quốc gia, Mỹ 5 lần, Úc 2 lần, Châu Âu 3 lần, Canada 1 lần, Nhật Bản 2 lần, Hàn Quốc đây là lần thứ 3, Singapore 2 lần, Đài Loan 2 lần. Và nói rằng là chỗ nào có cộng đồng người Việt Nam, một vài người thì không vấn đề gì, mà đông chút xíu là phân hóa, từ 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16. Giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cho đến thời điểm 2018 này là 11 giáo hội. Có lẽ về phương diện đó không có sự phân hóa nào to lớn của các cộng đồng như là sự phân hóa của người Việt Nam. Và đây cũng là điều thuộc về sở đỏ nghiêm trọng nhất mà nếu người Việt Nam không khắc phục sẽ không thể có những tầm nhìn lớn, những đầu tư lớn để liên kết nhau tạo ra technology và industry. Thì tôi mong các bạn suy nghĩ về những vấn đề này để tìm ra những giải pháp cho chính bản thân mình, cho các cộng đồng mình đang tham gia như là một thành viên, và ở một phạm vi lớn hơn nữa chúng ta là một công dân Việt Nam, dầu đang ở đâu, quốc tịch nào, chúng ta đừng bỏ quên căn cước văn hóa Việt Nam của mình. Và trên tinh thần đó đó, thì sự tăng trưởng về kinh tế của chúng ta trong sự lập nghiệp góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam tươi sáng, cũng giống như Hàn Quốc làm công việc đó trong 30 năm và Nhật Bản làm công việc đó chưa đầy 20 năm. Và làm được như vậy đó thì Việt Nam chúng ta thật sự là con rồng và cháu tiên. Có quốc gia nào mà có được hai yếu tố đâu, là con rồng không còn chưa được, ngoài con rồng còn có cháu tiên nữa. Ấy thế mà chúng ta chỉ là rắn, và thậm chí chẳng phải là tiên mà thuộc ở cái cõi trời, cái cõi nào đó chứ không phải cõi trời nữa. Là do vì chúng ta thiếu công nghệ. Trong phần 2 học Phật để hạnh phúc đó, thì tôi xin trình bày một số mấu chốt quan trọng thôi. Thứ nhất đó, các bạn nên hiểu rằng đạo Phật đó, về bản chất không phải là một tôn giáo. Mặc dầu đó, trong đạo Phật có các hình thái tôn giáo. Nghĩa gốc của chữ đạo Phật đó là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ, con đường sáng suốt, con đường thông thái. Phật tử có nghĩa đen là người đi trên con đường minh triết tuệ giác thông thái đó, mà theo Đức Phật đó, nó chính là chiếc chìa khóa tháo mở các bế tắc mà chúng ta và cộng đồng đang vướng phải. Động cơ trở thành nhà minh triết của Đức Phật đó, đó là làm thế nào để đặt toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của kiếp người xuống, bao gồm các khổ đau do chủ nghĩa giai cấp tạo ra, do chủ nghĩa bất bình đẳng giới tạo ra, do lòng tham, sân hận, si mê, tranh chấp, hận thù và nhiều cái động cơ khác. Trải qua 6 năm tu học với hai phương pháp chính, đó là đạo vô thần Sa Môn và đạo hữu thần Bà La Môn, cuối cùng đó, Đức Phật đã giác ngộ rằng hai phương pháp đó kém hiệu quả. Ngài đã từ bỏ nó và tu tập con đường do Ngài khám phá, đó là tứ thánh đế, gồm có 4 bước: thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực, không đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, không cười điều quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Đức Phật yêu cầu chúng ta như chính người đã làm, bản lĩnh giáp mặt với các khuyết tật, những bất hạnh, những nỗi khổ niềm đau và trở ngại mà chúng ta đang có. Bước 2, truy tìm và khoanh vùng nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật đó, nếu điềm tĩnh và được dẫn dắt bởi trí tuệ đó, chúng ta sẽ sớm khoanh vùng được và theo đó loại trừ tất cả những cái không thuộc về nguyên nhân, thì chúng ta mới có cơ hội gọi là dừng lại sự tiếp diễn của các nỗi khổ về niềm đau. Ví dụ như cái nghèo của Việt Nam và cái nghèo của từng cá nhân người Việt Nam, theo tôi đó là do vì chúng ta mới chỉ dừng lại ở nỗ lực, chúng ta thiếu skill, professional, technology, industry. Đó là những nguyên nhân, nó thuộc về bản chất của vấn đề chứ không phải là hiện tượng nữa. Như vậy khi gặp phải bất kỳ một bất hạnh nào, công việc mà chúng ta phải làm theo lời khuyên của Đức Phật là gì? Làm thế nào để phân ra được đâu là manh mối của khổ đau? Đức Phật là gửi chúng ta là các nỗi khổ niềm đau có thể chia làm 4 nhóm chính: nhóm tham lam, vi phạm luật pháp, trái ngược lương tâm và không phù hợp với đạo đức. Các cái tham ích kỷ nó làm cho chúng ta phải dướng tù đài, rồi bị xã hội lên án, quyền rủa, cô lạc, chỉ trích phê bình, vân vân. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ cơn giận dữ, nặng nhất là giết người, thượng cắn chân, hạ cắn tay, rồi xung đột, loại trừ, một mất một còn, không hợp tác, không quan hỷ, không tùy hỷ. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, do mê tín dị đoan, do tin vào năm tháng ngày giờ, do cho rằng là cuộc sống này do Thượng Đế tạo ra, có các thần linh trưởng quản, chi phối, tác động. Chúng ta kiên cử đủ thứ chuyện trên đời nhưng lại quên đi luật nhân quả chi phối. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta cố chấp cho mình là đúng, mình là bản lề, là trục xây, là quan trọng, là trọng tâm, còn tất cả những người khác là thứ yếu. Hoàn cố, không lắng nghe, không sửa chữa, không cải thiện, không làm mới. Đó là bốn gốc rễ chính của khổ đau. Ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc. Đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Hạnh phúc đó, theo Đức Phật nói, phải có mặt bây giờ và tại đây, chứ không phải là chờ sau khi chết. Ta khi đạo Phật tín ngưỡng, cụ thể là đạo Phật Tịnh Độ Tông, đạo Phật Mật Tông, rất là chú trọng về vấn đề tức là trải nghiệm hạnh phúc ở kiếp sau, tức là tái sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng là phần lớn là bỏ quên những đầu tư mang tính nhân quả và phương pháp ở hiện tại này. Và khi thừa nhận hạnh phúc là có thật thì chúng ta không cường quá, cường điệu quá khổ đau. Chỗ nào có bóng tối thì chỗ đó có ánh sáng. Hết đêm thì trở thành ngày, hết mưa thì trở thành nắng ráo. Phải có cái nhìn tích cực đó thì chúng ta mới thoát khỏi trầm cảm. Mà nặng nhất của đó là gì? Cảm giác tự tử và tự tử thật. Bước 4, thực tập con đường gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Về trụ cột đạo trí tuệ đó, thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Về trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì có chánh niệm và chánh định. Chúng ta không có thời giờ nhiều để phân tích chi tiết vào những vấn đề này. Các bạn có thể vào Google nghe lại các bài giảng của thầy, gõ tên Thích Nhật Từ và cứ đặt những cái chủ đề mà mình muốn tìm hiểu về Tứ Thánh Đế, về Bát Chánh Đạo. Nó có đến là vài chục bài chuyên sâu, mỗi bài trung bình là 60 đến 70 phút. Khi phát hiện ra phương pháp Tứ Thánh Đế tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, Đức Phật cũng nhờ nó mà Ngài đã trở thành bậc giác ngộ. Suốt 45 năm rời đi mây đó, ở khắp miền Bắc Quán Độ, chia sẻ chân lý khoảng 30.000 bài kinh dài ngắn và vừa. Đức Phật đều lấy tông chỉ Tứ Thánh Đế làm phương pháp luận tâm linh để giải quyết các phán nạn. Nhờ đó Ngài đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, mấy ngàn quan dân quan võ, gần 2.000 tu sĩ Đạo Bà La Môn và mấy trăm tu sĩ Sa Môn đã trở thành tu sĩ của Đức Phật. Hàng vạn các Phật tử các tôn giáo khác đã bỏ đạo gốc để trở thành đệ tử tại gia của Ngài. Phong trào tâm linh được Đức Phật khai sáng vào thế kỷ thứ 6 trước đại dịch chưa từng có tiền lệ tại Ấn Độ hay bất cứ một nơi nào trên quả địa cầu này. Và cho đến năm 2018 này cũng chưa từng có một phong trào nào có sức thu hút tương tự như thế. Nhưng rất tiếc là chúng ta đã bỏ quên phương pháp Tứ Thánh Đế. Chúng ta đã truyền bá một đạo Phật màu nhiệm, cầu gì được đó. Và cuối cùng mà chúng ta xoay quanh các vấn đề, đó là cho người già, người bệnh, người chết qua các khóa lễ cầu an, rồi cho khóa lễ cầu siêu qua tống táng, rồi tuần thất 49 ngày, 100 ngày, dỗ tiểu tường, đại tường và dỗ hàng năm. Đang khi các phương diện cao quý mà Đức Phật dạy như là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, phần lớn tăng ni không truyền bá, dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp ở Phật tử tại gia. Và đây là một trong những nguyên nhân suy thoái Phật giáo tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các nước Phật giáo Nam truyền như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia không hề rơi vào cái tình trạng thăng trầm như các nước đại thừa. Hiện nay dân số Phật tử tại các nước đó từ 94 đến 97%. đang khi suy thoái Phật giáo ở các nước đại thừa là rất cao. Chúng ta cứ tự hào rằng mình là chiếc xe lớn, phương tiện chuyên chở lớn, tâm từ bi lớn, phương pháp hiệu quả lớn, nhưng cách làm đạo của chúng ta chứng minh rằng chúng ta là người ngược lại. Hàn Quốc là nơi có các phái đoàn truyền giáo Tin Lành mạnh thứ hai trên toàn cầu sau Mỹ. Chiều hôm nay sư cô Lệ Hiếu dẫn đoàn Việt Nam đến tham quan một cái khu chợ ở ngay Seoul đó. Đi mới có một quãng đường chưa được 500 mét đã có ba phái đoàn truyền giáo Tin Lành. Một phái đoàn dâng một cái liều rất là to ngay cái rạp theater lớn ở tại khu chợ này. Rồi một phái đoàn đứng ở ngay cái cổng ra vào. Rồi có những người lẻ tẻ cá nhân đó thì là vác một cái bảng ở sau lưng của họ, nó cao khỏi cái đầu khoảng 1 mét mấy, để đi truyền bá Kinh Thánh Tân Ước. Đang khi có người Việt Nam nào nói riêng và Phật tử nào nói chung làm được công việc này không? Không. Theo thống kê tôn giáo học đó, thì cứ 100 người được các phái đoàn truyền giáo này tiếp xúc, trung bình có 3 người ở phương Tây và 5 người ở châu Á trở thành tín đồ. Cái nỗ lực của họ là có giá trị thật. Còn đang khi đó chúng ta là gì? Chùa thì xây trên rừng, trên núi. Ở thành thị đó thì gần như không có gắn kết. Nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, chùa đều là nằm ở trên rừng và trên núi cả. So với mô hình mà Đức Phật đã làm đạo 26 thế kỷ trước là chúng ta thấy có một khoảng cách rất lớn. Nếu ai đã từng đến Ấn Độ thì sẽ thấy như thế này. Núi Đinh Thú, trong một năm đầu khi Đức Phật mới làm đạo đó, thì Ngài ở. Độ cao của núi Linh Tú đó thực ra đó chỉ có khoảng chừng 300 mét thôi. Đi bộ trung bình đó là 18 phút là lên tới. Khi tiếp nhận chùa Trúc Lâm từ Đức Vua Tần Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà, Đức Phật đã kết thúc truyền thống ở trên núi. Mục đích là gì? Tạo cơ hội cho giới vua chúa, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ và mọi thành phần của xã hội đến chùa trực tiếp nghe Phật giảng dạy và tu học với Ngài. Mặc dầu chùa Trúc Lâm cách núi Linh Thú chưa được 1.500 mét đường chim bay, Đức Phật đã quyết tâm không ở núi. 24 năm 9 tháng Đức Phật làm đạo tại chùa Kỳ Viên, cách thành Xá Vệ chưa được 1 cây số đường bộ. Và tất cả những trung tâm hành đạo suốt 45 năm của Đức Phật đều tập trung ở những thành thị lớn. Và mô hình này đó được tiếp nhận rất là tích cực ở Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia. Đang khi các nước đại thừa có xu thế là gần như là ẩn trốn thôi, ở trên rừng và ở trên núi. Điều đó tốt cho người tu nhưng mà rất kém hiệu quả cho việc hành đạo. Hồi nãy trong bài phát biểu giao lưu với Hòa Thượng Chủ Trì Chùa Dược Sư đó, tôi có nói đến yếu tố là cái tương đồng giữa Hàn Quốc và Việt Nam đáng buồn đó là suy thoái giảm dân số Phật tử tại hai nước, mà nguyên nhân chính là sự thiếu năng động và kém hiệu quả trong cách thức làm đạo của người xuất gia. Chúng ta phải ghi nhận việc này chứ không thể nói là do cái sự là xâm nhập của các phái đoàn truyền giáo nước ngoài mà dân số chúng ta giảm, vì mình kém hiệu quả. Cũng giống như là siêu thị, người đi chợ thích vào siêu thị hơn là tới những cái quán bán 1-2 món, và phải đi nhiều chỗ như thế mới mua được những món mình cần nấu trong một ngày. Còn vào siêu thị cái gì cũng có. Nghĩa là cách thức làm đạo chúng ta đã trở thành đó, gạo lứt múa mè, từ công thức 1 đến công thức 7, tức là rất đơn điệu. Còn cách làm đạo của các tôn giáo khác, mặc dù chân lý của họ không sâu, không cao, giá trị tâm linh tu tập của họ không nhiều, nhưng cách tổ chức và quản trị của họ quá xuất sắc nên thành công. Nó giống như siêu thị, vào cái gì cũng có. Như vậy tu học Phật quan trọng nhất là phải ứng dụng tứ diệu đế trong lập nghiệp, trong làm chính trị, trong kinh doanh, trong giáo dục, trong xã hội, trong quản trị gia đình và trong quản trị quỹ thời gian và cuộc sống của mỗi cá nhân. Các bạn trẻ nên nhớ nằm lòng, đó là cách tu học Phật ngắn nhất nhưng mà lại có hiệu quả cao. Tôi tạm gọi đó là gì? Technology về tu tập. Còn đi theo tín ngưỡng, cầu nguyện, an ủi thì các bạn giống như là những người nông dân Việt Nam, chân lắm tay bùn suốt một năm trời và cuối cùng thành quả không cao. Và nếu không thay đổi thì vĩnh viễn cũng là nông dân thôi. Hết kiếp này đào thai kiếp khác, con cháu là sinh ra lớn lại là tiếp tục làm nông dân nữa thôi. Vấn đề thứ hai đó là tu Phật. Để đơn giản nhất đó, kể từ khi chính thức làm Phật tử, dù các bạn đang ở nhà thuê thì các bạn cũng nên có một gốc tâm linh nhỏ. Có được một bàn thờ thì quá tốt. Không có bàn thờ, ở ngay cái bàn làm việc các bạn cũng phải có một ảnh Phật hay là tượng Phật ở cái điều kiện có thể thực hiện được. Còn tại tư gia các bạn đó thì ngoài bàn thờ Phật ra nên thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhớ tới nguồn, duy trì đạo lý hiếu thảo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thần linh khác bao gồm ông Táo, thổ địa, thần tài, cổ thi quyền nữ, mẹ sinh bại độ, quan thánh đế quân và các vị thần linh thuộc các tôn giáo khác, các bạn hãy đến chùa gửi cho các thầy các sư cô giải quyết giùm. Đừng tiếc, đừng sợ gì hết á. Mỗi ngày các bạn nên dành ra khoảng 15 phút đọc hoặc nghe kinh sách Phật. Từ năm 2000 á thì trang web đạo Phật Ngày Nay.com do tôi biên tập tại Ấn Độ đó đã công bố Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Đến năm 2004 thì chùa Giác Ngộ bắt đầu thực hiện Đại Tạng Kinh âm thanh. Và cho đến thời điểm này đó, tất cả các bản kinh quan trọng nhất đã dịch từ Bali sang Việt, từ Hán sang Việt hầu như đã có, hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể truy cập trên trang web chùa Giác Ngộ.com hoặc là phatam.com cũng của chùa Giác Ngộ để tự mình trực tiếp nghe những lời kinh Phật dạy. Làm việc ở nước ngoài, làm việc văn phòng, làm việc trí óc, phần lớn các bạn sẽ không có thời gian rảnh nhiều. Đọc sách thì phải ngưng các công việc khác, nhưng nghe kinh âm thanh các bạn vẫn có thể cùng ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thậm chí đó là quét dọn là rác rến ở trong nhà, không có tội lỗi gì hết. Các bạn vẫn có thể mở trí tuệ bằng cách tiết kiệm thời gian này. Trên trang phatam.com, ngoài Đại Tạng Kinh âm thanh còn có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách báo Phật giáo. Đó là cái kho dữ liệu lớn nhất hành tinh trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Trong đó có khoảng 40.000 bài pháp thoại của gần 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài. Chùa Giác Ngộ, cụ thể là thầy Ngộ Dũng, đã sưu tầm để giúp cho các Phật tử ở khắp nơi có nhân duyên với thầy nào, sư cô nào có thể nghe trực tiếp các pháp thoại đó. Tôi dám đảm bảo với vị, ngay cả với vị khi đi vào trang web của Làng Mai do thiền sư Nhất Hạnh sáng lập, không thể có nhiều bài pháp của thiền sư như là ở trong trang Phật Âm. Các bạn có thể đi tìm bất cứ thầy A, thầy B, sư cô A, sư cô B ngay trong trang web của họ, chưa chắc số lượng bài pháp thoại nhiều như trong trang Phật Âm. Vì chủ trương của Phật Âm đó là rộng mở. Các bạn có thể đi theo thầy A, thầy B, thầy C, sư cô A, sư cô B, sư cô C, không sao hết. Quan điểm của tôi là rộng mở, vấn đề là các bạn là Phật tử là được. Còn đi theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, không chỉ mất các bạn mà mất cả gia đình các bạn vào tôn giáo khác. Cho nên chịu khó học kinh Phật để mở trí tuệ. Thế thời này là cái thời kỹ thuật số, ai cũng có. Ở tại Hàn Quốc này là điện thoại thông minh Samsung, ở Việt Nam thì Apple, iPhone, rồi iPad, laptop, desktop, đường truyền internet tại Hàn Quốc thuộc về tốc độ nhanh nhất của thế giới. Có thua cái gì đâu, công nghệ đây không kém cái gì hết. Mà nếu các bạn không biết tận dụng những tiện ích đó, các phước báo đó cho việc tu học Phật á, là mình ở tại đống vàng nhưng mà không biết sử dụng vàng. Ngoài ra thì các bài pháp thoại, khi nghe được một bài hay, đọc một vị sách Phật hay, các bạn nên gọi là cam kết truyền cho bạn đồng tu của mình nghe, để họ cùng mở trí tuệ và đạt được lợi lạc như mình. Ngoài ra mỗi ngày thì các bạn nên dành thời gian khoảng 15 phút để ngồi thiền. Và thiền mà tôi đề nghị đó là thiền Vipassana, dịch sát nghĩa đó là thiền minh sát, tức là giúp cho các bạn có cái nhìn như thật về con người, sự vật, sự việc, tình huống, hạn chế tối đa sự can thiệp ý thức chủ quan của mình, dán nhãn đặt tên lên con người, sự vật, sự việc và tình huống, nhờ đó mở được mắt tuệ. Thì việc tu tập thiền Vipassana còn gọi là thiền tứ niệm xứ có bốn đối tượng để tu, đó là quán và làm chủ thân thể, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ các ý niệm. Về nội dung chuyên sâu của phương pháp này đó, các bạn vào Google gõ Thích Nhật Từ thiền tứ niệm xứ sẽ có 7 bài chuyên sâu, mỗi bài 75 phút để các bạn có thể trải nghiệm tâm. Còn cái cốt lõi của thực tập thiền đó đơn giản nhất là gì? Xả niệm. Thì trong lúc các bạn ngồi không nhất thiết phải ngồi xếp bằng, nhất là Hàn Quốc là rất là lạnh, nếu không có hệ thống sưởi đó thì các bạn sẽ chảy lỗ mũi, mất sự tập trung, tê nhức chân vì quá lạnh. Các bạn có thể ngồi trên ghế, vì cốt lõi của thực tập thiền không phải là ngồi mà là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm, ba phương diện rắc rối của cuộc sống tinh thần mà con người sở hữu được. Hít thở thật sâu, hít thở 4 thì, hít vào 8 giây, dừng 3 giây, thở ra 8 giây, dừng 3 giây. Chu kỳ hít thở như vậy gọi là 4 thì. Khi các bạn thở ra một hơi thở thật dài, liên tưởng rằng nỗi khổ, niềm đau, bất mãn, sầu bi, u não, chướng duyên, chán trường, tuyệt vọng, cô đơn, mệt mỏi đó được tống khứ ra ngoài. Khi hít vào một hơi thở thật sâu, các bạn liên tưởng niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hân hoan, lạc quan, tích cực, năng động, yêu đời, bản lĩnh và năng lực giải quyết vấn nạn sẽ cùng với tôi hòa nhập vào cuộc sống này. Sau đó các bạn liên tưởng rằng là gương mặt của bạn như là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười, bông hồng đang tươi. Ở xứ Kim Chi này các bạn liên tưởng là gì? Giống như là anh đào nở vào đầu tháng tư, rất đẹp. Thực tập như thế khoảng chừng 5 phút thôi, sau đó các bạn chuyển qua xả niệm, tức là buông bỏ mọi ý niệm. Các bạn liên tưởng là tôi là khúc cây, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là suối chảy, tôi là quả địa cầu. Mà mỗi một cái hình ảnh đó đều có cái ý nghĩa biểu tượng hết. Nhìn chung á, biểu tượng chính là gì? Các vật đó là vô tri. Và khi liên tưởng mình là các vật vô tri đó thì ý niệm quá, nhận thức quá, phân biệt quá, tranh chấp hóa sẽ được lắng dịu và khép lại. Đâm các bạn á, được xem như là phọt mét sạch hết. Và mọi căng thẳng của não do ý thức dị nguyên sử dụng quá nhiều, khai thác quá nhiều, sẽ làm cho các bạn trở nên thư thái, gọi là trọn vẹn cả thân lẫn tâm. Và cố gắng giữ được trạng thái xả niệm thanh tịnh đó trong vòng 10 phút thôi. Khi xuất thiền, dầu chỉ là 15 phút ngắn ngủi, gồm hai phần quán niệm hơi thở và xả niệm, các bạn sẽ có một nguồn năng lượng mới, tái tạo, năng động và giúp cho các bạn gọi là sáng suốt, có thể là phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Ở đây có ai biết Steve Jobs không? Phần lớn là biết không ạ? Còn ai chưa biết thì chịu khó lên mạng xem. Steve Jobs là người đồng sáng lập Apple. Các ứng dụng Apple mà Samsung là tham khảo, cũng như là nhiều cái mạng xã hội tham khảo á, là nhờ vào công phát minh và đồng phát minh của Steve Jobs. Sau khi bị đồng nghiệp và người làm việc dưới trướng á, bày mưu lập kế để tống khứ ông ra khỏi cái tập đoàn mà ông có cộng đồng sáng lập, thay vì hận đời thù người, Steve Jobs đã sang Nhật Bản học thiệt. Và mấy tháng sau quay trở về là Hoa Kỳ, trở thành một con người rất mới. Ông đầu tư và kết quả là để lại cho đời 256 bằng phát minh và đồng phát minh, sáng kiến và đồng sáng kiến, sáng tạo và đồng sáng tạo. Các đóng góp đó của Steve Jobs đã tạo ra sự thay đổi rất ngoạn mục về đời sống dân sự, nhất là các tiện ích giải trí, ý thức. Đó là nhờ học thiền, thực tập thiền đó. Ở tại Hàn Quốc á, dầu là thiền Tào Khê hay bất cứ một dòng thiền nào, chủ yếu là thiền công án và thọ đầu. Cốt lõi của thiền công án thọ đầu là gì? Không can thiệp ý thức vào trong câu công án và thọ đầu được chúng ta tham chiếu. Cái trạng thái chưa can thiệp á, được gọi là thoại đầu, tức là đầu của một câu nói chưa có ý thức. Còn khi can thì phải tiếp chủ quan vào thì gọi là thoại vĩ, tức là đuôi của một câu nói. Công án đó, nó là một thoại đầu đã được nổi tiếng bởi sự sử dụng của một thiền sư dành cho các thiền sinh của mình, quá quen thuộc đến độ ai cũng biết. Chẳng hạn như là muôn pháp về một, một về chỗ nào, hay là trước khi cha mẹ ta chưa được sinh ra, mặt mũi thật của ta là gì. Đó là những công án nổi tiếng ở trong thiền công án. Và cái khó thực tập của công án là gì? Không được quyền tìm đáp án. Bản chất của câu công án là một câu hỏi mà mình không được quyền tìm giải đáp. Nếu mà có đó để cột tâm, thăng đâu tâm đó, chánh niệm tỉnh thức, đó là bây giờ tại đây, hiện tiền, an vui, thông dông tự tại, buông mọi chấp trước, ưng vô sở trụ để tâm mình được thư thái. Đó là cái thực tập chánh niệm với một cái công thức rất mới do Phật giáo Trung Quốc sáng tạo. Cái thực tập đó rất khó. Còn thiền tứ niệm xứ, quán thân, quán tâm, quán cảm xúc, quán ý niệm, chúng ta thấy nó có từng mặt để đi, từng nội dung để thực tập, từng cái để tháo mở, mà cốt lõi của đó là vượt qua được bảy trói buộc tâm. Đó là dây tham ái, dây sân hận, dây hoài nghi, dây hôn trầm, dây thùy miên, dây trạo cử và dây thói quá. Thói quá. Tháo mở được 7 sợi dây trói buộc tâm này đó, thì con người được xem là thông dong giải thoát. Thế thôi. Là người tại gia thì các bạn không cần thiết phải giác ngộ giải thoát. Các bạn chỉ cần sống hạnh phúc, sống bình an, sống có giá trị với chất lượng hạnh phúc cao, và chia sẻ các hạnh phúc phát báo đó cho người thân của mình là đủ rồi. Còn ai không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời và hạnh phúc thực tập Phật pháp với tư cách là tại gia, các bạn có thể tìm hiểu và tập tu xuất gia ngắn hạn. Nếu thích, các bạn nên biến thành lý tưởng tu xuất gia trong một không gian tâm linh có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có thời gian tập trung 100%, buông mọi công việc làm ăn, buông mưu sinh, buông lo lắng, buông trách nhiệm xã hội, để dấn thân phụng sự nhân sinh trọn vẹn thôi. Thì bằng con đường đó đó, cơ hội giác ngộ giải thoát dễ dàng thực hiện hơn tư cách một người tại gia. Thì đó là khái lược của việc học Phật để được hạnh phúc. Lát nữa thì mỗi người sẽ được tặng quyển kinh Phật cho người bắt đầu, gồm 10 bài kinh liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, thực tập thiền để quản trị cảm xúc, tăng cường sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, trên nền tảng tăng cường sức khỏe thể chất. Và nếu các bạn thích thì Chùa Giác Ngộ sẽ tiếp tục ấn tống, có thể là hàng ngàn quyển và số lượng không giới hạn, các bạn muốn bao nhiêu cũng được. Ngoài quyển đó ra còn có kinh Phật cho người tại gia, 1.000 trang, rồi kinh tụng hàng ngày 1.000 trang, gồm 49 bài kinh từ thấp đến cao. Thì Chùa Giác Ngộ còn có tủ sách Phật học gồm có 200 quyển. Riêng bản thân tôi đó thì đã có 3.800 bài pháp thoại. Nếu các bạn thích thì sẽ gửi tặng các cái thẻ nhớ chứa trung bình là 750 bài pháp thoại, để khi mình đi đâu, nhất là ngồi trên xe hơi khó truy cập internet, thì các bạn có thể nghe đang lúc chạy xe được. Nên sẽ hỗ trợ cho việc tu Phật là có kết quả, thay vì chúng ta lây hoay dừng lại ở tín ngưỡng mà vốn nó là các sợi dây trùng ghế bám vào thân cây bồ đề của đạo Phật, chứ không phải là tự thân của đạo Phật.